Trước khi chúng tôi làm chứng thì chúng tôi muốn đọc, chia sẻ cùng bà anh chị em một câu của một Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 4. Tình yêu thương hay nhịn nhục? Tình yêu thương hay nhân từ? Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vẻ điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Amen. Thưa ông bà anh chị em, khi mà chúng tôi biết đến nhà thờ, khi mà ông ngoại của chúng tôi sinh ra, bà ngoại của chúng tôi đã làm con cái của Chúa, đến khi mà đất nước ở trong cái tình trạng chia ly 54, thì tôi đã ở trong một cái gia đình bố mẹ được cái giáo dục của Âu Châu. Chính phủ Pháp đã cho bố mẹ chúng tôi đi học trường Tây, có những cái sự chuyên dạy về nghề nghiệp, mà chính mẹ tôi là một cô đỡ được chứng nhận bởi chính phủ. Không phải là bất cứ ai được làm cái điều này mà không có giấy chứng nhận của chính phủ, tại vì những người đã được chuyên nghiệp. Thì trong cái thành phần đó, một cái lớp đào tạo được khoảng chừng 20 người, 25 người. Và thi tuyển rất khó khăn, phải có những cái bằng cấp về trung thành, cái bằng trung thành cũng như là một cái bằng tú tài ngày xưa, và phải có cái khả năng về pháp ngữ, và phải qua rất là nhiều cái câu hỏi về chuyên nghiệp. Mà sau đó thì tôi được đào tạo thành cô đỡ và làm việc trong chính phủ. Nhưng rồi khi mà đất nước chia đôi thì bố mẹ tôi hiểu rằng là cái vấn đề này nó không có phải là đơn giản như là mọi người khác, và phải bỏ hết tất cả các tư sản để mà sản nghiệp gây dựng để vào trong Nam với hai bàn tay trắng. Chúng tôi theo bố mẹ tôi, chúng tôi sau lãng cái công việc Chúa một thời gian, qua những năm tháng mà không có biết đến nhà thờ hội thánh. Rồi từ từ chúng tôi bắt đầu gia nhập hội thánh Tân Định, là cái nơi mà chúng tôi đã bắt đầu vào trong cái giáo hội của Công giáo. Ở trong đó chúng tôi được dạy dỗ, được qua những cái tầng lớp để trở thành những cái người con của Chúa. Nhưng có một điều sau này, khi mà tôi biết đến người vợ của tôi, thì người vợ của tôi bảo em chỉ biết nhà thờ vào ngày thứ bảy mà thôi. Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi được anh bạn dẫn đến hội thánh Cơ Đốc khi mà cái chương trình Giáng sinh năm 1980. Anh bảo đi đi, cái chương trình hội thánh này làm hay lắm, mà các cô cũng rất đẹp. Mà tôi đang đơn thương độc mã thì các cô rất đẹp là hấp dẫn hơn là chương trình Giáng sinh. Rồi dần dà tôi cũng biết đến người này người kia, và tôi biết đến nhà tôi, và tôi xin hỏi cưới. Tôi nói chuyện với ông cụ nhà: con ơi, con không có vô đạo và không có cưới con ơi. Tôi nói với ông cha nhà thờ: con ơi, con phải mang người vợ con làm phép hôn phối thì cha mới làm phép hôn phối. Không có nhà thờ nào nhận chúng tôi hết. Nhịn nhục thì cũng phải làm đám cưới, yêu thương quá mà. Không cha, không cố, không mục sư, dẫn nhau lên Civic Center làm đám cưới cũng xong, tại vì cái đó là cái giấy chứng nhận của hôn phối thôi. Nhưng mà cái tinh thần, cái đó là quan trọng. Một người chồng bên Công giáo dòng gốc, một người vợ bên Cơ Đốc dòng gốc, hai gia đình sắp nhập nhau, bố mẹ khuyên nhủ không nghe, cha mẹ nói: con ơi, con lấy đạo ngoại đạo này khó khăn lắm, Nhưng mà tình yêu thương chúng tôi nhịn nhục làm hết tất mọi đời điều. Và chúng tôi đi tìm hiểu cái nguyên nhân nào là cái nguyên nhân chính xác. Và tôi bắt đầu tôi đi tìm về cái gốc của cái đạo, tại sao lại là Cơ Đốc Phục Lâm mà tại sao lại là ngày thứ bảy. Qua những chương trình truyền giảng của Mục Sư Vinh, tôi bắt đầu tôi tập, tôi nghe, tôi học sách của Daniel. Tôi học một lúc 10 cuốn sách Daniel, Mục Sư cho tôi 2 cái bằng chứng chỉ của sách Daniel mà tôi cũng chưa hiểu về vấn đề như thế nào nữa. Khó lắm. Ông mà đăng tôi đi chương trình Mark Friendly năm 2000. Nhưng mà trước khi ông mang đi đó, thì ông bảo chú Tùng ơi, tôi không có nhờ chú nhiều đâu, tôi chỉ nhờ chú có một ngày thôi để chở 10 người này đi nghe chương trình Mark Friendly. Mà tôi hỏi ông mục sư chương trình Mark Friendly mấy ngày? Tới 10 ngày là tôi cũng hơi hết hồn. Tôi có xin có ngày mà tôi còn 9 ngày sau và sẽ để chú tính. Tôi cũng bảo với chị em tôi đi 10 ngày luôn. Và trong cái 10 ngày đó, Chúa đã làm việc trên tôi, mà tôi không hiểu tại sao Chúa làm việc trên tôi. Có những cái ngày mà trời mưa tầm tã, khi mà mưa tất cả các xa lộ nghẹt cứng, không có một đường đi nào hết. Đến đây để mà đón mọi người, để mà đi hết tất cả là tôi thấy 8 rưỡi mà chương trình 9 giờ, mà tôi hỏi, từ bây giờ mới 8 rưỡi mà lên tới trên Anaheim 9 giờ để mà nhóm thì chắc chắn là không có thể nào mà, chắc là mình tới người ta cũng đi về rồi. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái đường số 5 ngày hôm đó nó kẹt như gì mà cái xe của tôi nó chạy như là bình thường. Chúa làm việc trên tôi. Mà tôi cứ chạy tới đâu cái xe nó rẹt ra tới đó. Tôi bảo trời tạ ơn Chúa, quý vị ngồi đằng sau đọc kinh cầu nguyện giúp tôi nghe. Chạy tới nghe, đúng vừa vặn giấc vậy. Tôi thấy Chúa làm việc. Tôi không hiểu tại sao có những cái điều gì tôi không rõ, nhưng mà tôi biết là Chúa có làm việc. Dần hồi thì tôi biết rằng là trong cái chương trình đó đã nói cho tôi biết thế nào là ngày Sa-bát, ngày thứ bảy. Tôi bắt đầu tôi tin Chúa và tôi nghĩ rằng là mình phải có một cái sự thay đổi về cái đời sống tin kính, là ngày biết là cái ngày Chúa đã đặt ra là ngày Sa-bát thánh. Và tôi bắt đầu tôi công nhận Chúa vào cái trong chương trình Mark Friendly đó, và tôi tuyên thệ cùng một người anh bạn là anh chồng của cô Túy Hoa, anh Jesse Arroyo, và người con gái, hai cha con và anh bạn tuyên nhận và xin làm phép báp têm. Từ đó tôi nghĩ rằng là cái cuộc sống với Chúa, sự trung tín là cái vấn đề là rất là quan trọng. Tại vì trong cái thời gian mà tôi biết ở bên Cơ Đốc ấy, mỗi lần mà đi nhà thờ, mọi người để cái phong bì rồi viết tiền phần 10, tôi ngó vợ tôi xong, bà này bá, lúc nào cũng có cái check ở trong đó, mà tôi bỏ 1-2 đồng không à. Đến khi mà tôi nghĩ rằng là cái 10% mà cái tiền lương chúng ta làm là chúng ta phải trả về Chúa. Và nhờ cái đó tôi thấy là cái sợi đời sống nó được phong phú hơn. Mặc dù tôi nghĩ rằng là tôi đi làm thì hồi đó tôi lấy vợ tôi đi làm có 800 tháng à, bà quý vị nhớ không? 800 tháng mua đốt thức ăn cũng không đủ nữa. Nhưng mà tôi thấy cái sự trung tín nó có những cái gì mà tạo dựng cái đời sống tài chánh của gia đình nó càng ngày càng phong phú hơn. Chúng tôi bắt đầu tôi thấy rằng là tôi mua được cái nhà, tôi bán cái nhà xong lại tôi mua được cái nhà khác, tôi bán cái nhà tôi lại cho 10% trong đó vợ chồng tôi, không có tiếc cái chuyện đó. Vợ tôi thấy là tôi học được vợ tôi cái sự trung tín rất là quan trọng. Mà sau này con gái tôi nó cũng dạy tôi cái sự trung tín nữa. Tôi thấy ơn phước trong gia đình được cái sự an phước. Mà tôi nghĩ rằng là cái điều đó, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta biết rằng là chúng ta đi theo Chúa để phục vụ. Và cái sự phục vụ đó nếu mà chúng ta không đóng góp vào thì chúng ta không có một cái sự nào mà nói rằng là cái sự cam kết giữa ta và Chúa là biểu tượng ở trong cái tấm lòng mà chúng ta đưa ra. Tôi nghĩ rằng là tin Chúa, trung tín thì Chúa sẽ trả ơn cho quý vị bội hậu.